chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, vì hận người chồng bạc tình, mẹ Quả vẫn chưa làm lễ ma khô cho ông Hầu Mi Chơ theo tục lệ của người Mông. Khác với thái độ của mẹ, trong lòng Quả toàn những kỷ niệm đẹp khi nhớ về bố, người thợ chạm bạc giỏi nhất vùng. Những kỷ niệm về người cha đã khuất cũng làm Quả nhớ kỷ niệm lần đầu gặp cô gái có hai má đỏ au tới đánh khuyên tai lúc anh 15 tuổi. Đó cũng là người con gái, người vợ chưa cưới, anh đã yêu bằng cả trái tim mình. Để khi cô bị lũ cuốn đi, đau khổ, Quả trở nên quẫn trí, không thiết sống. Cô gái đó chính là Hờ, người chị gái song sinh của Say. Vì sao Say luôn hờ hững với chồng? Vì sao Quả lại nhanh chóng rời khỏi làng ngay sau đám cưới của Say? Những nút thắt bí mật trong mối quan hệ giữa Say và Quả sau cái chết của người chị gái cũng dần hé mở. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Người yêu ơi của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Mỗi chuyến đi như thế, bố lại mang theo một cuốn sổ tiết kiệm. Cho đến lúc trong tủ không còn cuốn nào, thì ông đi luôn. Đi đến tận lúc chết mới về. Mà lúc ấy trong người, một đồng cũng chẳng có, đừng nói sổ tiết kiệm. Cuối cùng, cả cuộc đời làm thợ bạc của bố chẳng để lại gì cho Quả, dù là một chiếc vòng tay để Quả tặng người yêu. Bố đã nằm yên dưới đất. Ông chú hỏi mẹ, bao giờ thì làm ma khô, chị dâu? Mẹ im lặng hồi lâu, đẩy củi vào bếp lò cho cháy to, rồi quay sang nhìn chú. Nếu không làm ma khô thì sao? Mặt chú tái đi. Ôi, thế không được đâu. Có gì mà không được? Mẹ đứng dậy, lấy thêm mấy cây củi chất vào bếp. Cái người ấy, mẹ không nhìn chú, đúng ra phải sống tiếp để mà gánh tội chứ. Tôi nói thế đúng không? Chú nói như sắp khóc. Người cũng chết rồi mà. Nếu mẹ Quả không làm ma khô cho bố, thì bao nhiêu tội lỗi bố đã gây ra trong suốt cuộc đời sẽ không bao giờ được gỡ bỏ. Hồn bố sẽ cứ phải quanh quẩn ở đâu đó quanh đây. Quả đã nghĩ mẹ có giận thì cũng chỉ để chậm một năm thôi. Ai mà biết là mẹ để tận 3 năm vẫn chưa tha cho bố. Có lẽ vì mẹ chưa chịu làm ma khô cho bố, nên lúc nào Quả cũng cảm thấy bố đang còn ở nhà. Nhất là khi Quả ngồi vào chỗ của bố, mấy thứ dụng cụ để làm đồ bạc vẫn để nguyên chỗ cũ, trong những cái hộp gỗ có nắp đậy, đặt trên một cái giá dựng sát tường. Bố là người thợ bạc cuối cùng ở Há Khó Cho. Sau bố, không có ai theo nghề ấy nữa. Bố cũng không buồn. Bảo Quả học mà Quả không thích thì thôi, không ép. Muốn làm người gì cũng được, sống tốt được là được. Bố nói vậy. Say đeo túi thuốc lên vai, nói xuống trạm xá xã để lấy thêm thuốc. Say đi được một đoạn thì sau đuổi theo, đưa cho cái ô. Say hay quên những thứ linh tinh, cũng vì sò hay nhớ hộ say. Say thủng thẳng đi xuống dốc, không ngoái lại, nhưng say biết chắc sò đang đứng trên đỉnh dốc, nhìn theo lưng say. Rồi khi không nhìn thấy người nữa thì sẽ quay về. Hôm nay sò còn phải đưa bò đi cày nốt mấy miếng nương nữa. Say thực ra không cần đi lấy thuốc, thuốc vẫn còn, nhưng say không muốn ở nhà. Say vẫn thế, không muốn ở nhà, mặc dù đấy chính là nhà say. Và những lúc không muốn quá thì kiếm cớ để đi. Say đi theo lối mòn ngược lên dãy núi bên kia. Sau lưng, ngôi nhà mờ dần, mờ dần. Say có một nơi để đến, mỗi lúc không biết đi đâu. Đấy là cái lều canh ngô của nhà mẹ đẻ. Sắp đến vụ gieo ngô, nhà say neo người. Mình bố cày nương nên cày mãi vẫn chưa đến chỗ này. cái lều bò không đã lâu, mái thủng một lỗ chưa phá. Say nhấc tấm phên che cửa ra, đi một vòng trong lều, ngắm nghía bốn phía, rồi lại đi ra, ngồi phệt xuống ngay cửa lều. Đây là nơi Say gặp Quả. Hôm ấy Quả say, Quả ôm chai rượu ngồi bên bờ sông, trách phía dưới kia suốt từ mờ sáng. Quả nhìn chằm chằm xuống dòng nước đang miệt mài trôi. Sau cơn lũ lớn, nước sông đã trong veo trở lại. Trông dòng sông rất hiền lành, vô tội, như chưa hề cuốn đi người con gái mà Quả sắp hỏi cưới làm vợ. Cũng là chị gái Say. Quả với Say đều ngồi bên bờ sông, cách nhau một quãng. Đều hỏi sông vì sao lại mang hờ đi. Vì sao mang hờ đi? Vì sao? Quả từ từ uống hết chai rượu. Say thì ngồi như bị biến thành đá từ lúc nào. Quả say quá, bỏ xuống sông. Quả muốn xuống sông để tìm hờ. Không tìm được thì sẽ đi theo hờ. Không có hờ, Quả biết sống tiếp thế nào? Nhưng Quả chưa kịp thò chân xuống nước thì Say đã nhào đến. Say vật lộn với Quả để lôi Quả ngược trở lại. Cả vạt cỏ nát nhầu dưới lưng Quả. Quả gào lên, nói để yên cho Quả đi tìm hờ. Nhưng Say không nói không rằng, cứ nắm chặt hai tay Quả mà lôi. Có chết, Say cũng không buông tay Quả. Quả cao, gầy guộc, Say to lớn sừng sững. Quả lại đang say rượu, đành chịu, để yên cho Say muốn làm gì thì làm. Say vừa lôi được Quả về đúng chỗ lúc trước Quả ngồi thì trời mưa ụp xuống. Mưa mù tịt, sấm chớp chói cả mắt, nhìn ra sông chỉ thấy trắng xóa. Say dìu Quả về phía cái lều canh ngô, chính là cái lều này đây. Trong lều có một cái sạp nằm, một ít dụng cụ làm nương. Say đỡ Quả nằm xuống sạp, Quả đổ vật xuống, nhưng Quả không buông Say ra. Quả còn ôm lấy Say, kéo Say cùng ngã xuống. Say run lẩy bẩy, vừa muốn gỡ Quả ra, vừa muốn để yên. Hơi thở của Quả nóng hổi phả vào mặt, vào cổ Say. Đôi tay Quả rắn chắc siết lấy Say, siết lấy Say, mỗi lúc bụt chặt cứng. Say chẳng còn cách nào khác là mềm nhũn trong tay Quả. Miệng Quả không thôi thì thào, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh, nếu đi thì phải cho anh đi cùng với chứ. Say nhắm nghiền mắt, Say mặc kệ. Say bây giờ như chiếc lá bị bứt ra khỏi cành, mặc cho gió cuốn đi đâu thì cuốn. Say mặc kệ, mặc kệ. Và Quả trùm lên người Say, Quả nóng rực, Say cũng nóng rực. Ngực Say bỏng rát, da thịt Quả chạm vào da thịt Say, dính chặt lấy như chân con tắc kè dính vào vỏ cây. Mưa mỗi lúc một to, sấm chớp mỗi lúc một dữ dội. Căn lều rung lên bần bật như muốn đổ sụp. Mặc kệ, Quả với Say vẫn dính chặt vào nhau. Nước mắt chảy tràn ra trên mặt Say. Say không muốn khóc, nhưng tự dưng nước mắt cứ chảy ra không dừng được. Quả đã đưa Say đi đâu thế này? Say không biết mình đang vui hay đang buồn, đang muốn chết đi hay muốn sống tiếp. Quả bấu những ngón tay vào lưng Say rất mạnh. Say cảm thấy lưng mình chảy máu. Quả úp mặt vào ngực Say, giữa hai bầu vú căng nhức. Quả cắn ngập những chiếc răng vào đấy. Say chưa bao giờ hình dung ra rằng khi một người đàn ông nằm trên người mình thì anh ta sẽ cắn mình như cắn một miếng thịt. Mỗi lúc Say oằn mình thì Quả lại cắn một cái. Say không thấy đau. Kỳ lạ là Say không thấy đau. Say chỉ thấy như mình đang nằm giữa một đống lửa đang cháy ngùn ngụt, và những lưỡi lửa quấn chặt lấy Say. Nó sẽ đốt Say đến khi nào thành than thì thôi. Nhưng Say rốt cuộc cũng không thành than. Say to cao như thế, nằm gần đầy cái phản trong lều canh ngô, trong khi Quả thì vừa dài vừa gầy, mà chỉ bụp một cái, Quả đã lật Say nằm úp xuống. Quả ngồi lên cặp mông to như hai bao ngô của Say. Hét cái gì đấy, Say cũng không nghe thấy nữa. Tai Say ù đi, mắt mờ đi. Quả sau khi để lại trên cơ thể Say đầy những vết rách tóe máu thì ngủ tiếp đi. Đúng là Quả đã ngủ tiếp đi thật. Vẫn nằm trên người Say. Ôi, Làm sao một người vừa mới nghiền nát xay như máy xay nghiền một hạt ngô lại có thể ngủ luôn đi được như thế chứ? Xay nằm yên, không dám cựa. Quả rất nặng, đè trên người khiến xay khó thở. Thế mà vẫn cố nằm yên. Đúng lúc ấy, xay cảm thấy có ai đó đứng ngoài cửa. Xay cố quay đầu nhìn ra. Xay giật bắn khi thấy một người con gái đứng tựa vào cửa, lặng yên nhìn hai người. Xay hoảng hốt kêu lên. Chị à. Xay hất tung quả ra, mặc kệ quả rơi bịch xuống sạp. Xay cuống quýt mặc váy áo, cuống quýt xò chân vào giày. Trong lúc đó thì bóng người con gái giống hệt Xay đã từ từ quay lưng bỏ đi. Xay lao ra cửa. Nhưng Xay chỉ kịp nhìn thấy bóng người ấy một lần duy nhất nữa. Trên lối mòn dẫn xuống chân nương, rồi hoàn toàn chỉ còn lại màn mưa trắng xóa. Xay chạy xuyên qua cơn mưa, miệng không ngớt gọi tên Hở. Nhưng Hở đã thực sự biến mất. Xay ngồi thụp giữa đường mòn, mặc cho mưa xối vào người. Trên lều, ngoài cửa, một chiếc giày của Xay rơi ở đó. Đã mấy năm trôi qua, nhưng Xay không thể nào quên cái khoảnh khắc nóng bỏng khi ngực quả chạm vào ngực Xay, khi quả xuyên qua người Xay, những ngón tay quả cấu vào lưng Xay và hàm răng như răng một con thú cắn ngập vào da thịt Xay. Dường như từng vết rách, từng lỗ thủng một khắp cơ thể vẫn còn nguyên, đỏ tấy, rớm máu. Mặc dù mỗi khi tắm, Xay đều nhìn rất kỹ, không có một vết sẹo nào hết. Không hề có. Nhưng tại sao nó vẫn nhức nhối từ cổ, ngực, bụng đến đùi, bắp chân, mông, ngón chân, ngón tay. Nhức nhối tận gan ruột. Mỗi lúc nhớ lại đều rùng mình, cảm thấy từng sợi tóc sau gáy mình dựng cả lên. Cảm thấy muốn ngừng cả thở. Chỉ có thế thôi mà sao Xay không thể quên nổi. Để rồi mỗi khi sò bày ra trước mặt Xay bộ ngực nở nang đỏ rực, Xay lại nghĩ đến quả. Xay rất muốn tin rằng đấy là vòm ngực của quả, chứ không phải của sò, để có thể thoải mái úp mặt vào đấy. Thỉnh thoảng Xay cũng làm được. Sò vui lắm, nhưng Xay thì buồn tê tái. Xay ngồi tựa lưng vào khung cửa lều, muốn khóc mà không khóc được. Xay muốn tỉnh táo, thật tỉnh táo để nghĩ lại tất cả mọi chuyện, để có thể làm đúng tất cả mọi việc. Làm sao để tỉnh táo đây? Bên ngoài, trên mảnh nương nhà hàng xóm, có một bà Mông đang làm đất. Sắp đến lúc gieo hạt rồi, bà cất tiếng hát. Tiếng hát của một người không còn trẻ, có khi sắp làm bà ngoại đến nơi. Trong đó có mùi của khói bếp, mùi của phân bò, của mồ hôi ngấm trong váy áo. Như trâu nặng nề đeo ách, như trâu mang buộc cọc tre, kéo cày từ sáng đến trưa, vận làm dâu chẳng có ngày nghỉ. Một cánh chim liệng trên bầu trời đầy nắng vàng rực rỡ ngay trước mắt Xay. Phía xa, sau cánh nghiêng nghiêng là chiến núi xanh mờ, một lớp sương mỏng vẫn phủ bên trên phần chóp nhọn của nó. Mẹ vẫn nói, làm dâu như Xay chẳng có gì phải buồn. Chẳng có ai đi làm dâu mà sướng như Xay. Nhưng sao Xay không thấy sướng gì cả? Chỉ thấy chịu nặng một nỗi tê tái nhức nhối, đến mức muốn cắt đi, khoét đi. Ngày cưới chồng, Xay ủ rũ như bông cải gặp hôm tuyết rơi. Không muốn uống rượu cũng phải uống, không muốn cười vẫn phải cười. Cười mà lòng dạ như miếng váy rách, vá không được. Hôm ấy quả cũng đến. Quả chen qua đám đông đang vừa uống rượu vừa hát, muốn sập cả mái nhà. Trên tay quả là một gói giấy màu đỏ. Xay đã nhìn thấy quả. Xay cũng cố chen ra. Mặc dù Xay còn chưa kịp nghĩ nếu gặp quả thì Xay sẽ nói gì. Nhưng Xay ra đến cửa thì quả đã đi. Cái gói giấy màu đỏ vẫn nằm trên bàn. Hai thằng cháu học tiểu học ngồi ghi danh sách người đến tặng quà còn chưa kịp ghi tên, đang ngồi nghệt ra. Xay lúng búng hỏi hai đứa bé. Là ai thế? Cả hai thằng đều lắc đầu. Chưa hỏi xong đã đi rồi. Tự dưng Xay thấy như đánh rơi cái gì. rơi xuống một cái hố thật sâu, thật tối, chẳng nhìn thấy gì, chẳng có cách nào lấy lại. Say thấy chóng mặt, phải đứng dựa vào cửa. Quả đã đến thật, mặc dù lúc trước gặp quả, Say nói dù được sò mời thì quả cũng đừng đến, nhưng quả vẫn đến. Quả giấu gì trong cái gói giấy đỏ kia? Say muốn mở ra để xem, nhưng không dám. Hầu Mỹ Quả bỏ đi khỏi Há Khó Cho sau đám cưới của Say Sò mấy ngày. Sáng hôm ấy trời mịt mùng sương răng, những cơn gió từ trong khe núi thốc ra đẩy từng vạt sương dày nặng cuộn thành từng đám ập vào người đi đường. Không phải mưa nhưng cũng đủ ướt như gặp mưa. Quả chỉ có một cái túi vải nhỏ, bên trong đựng hai bộ quần áo, đèn pin, bật lửa và một chiếc giày. Chiếc giày của Say. Quả bước đi thật nhanh trên đường, người với xương lẫn vào nhau. Đi được một đoạn thì mẹ chạy theo, vừa chạy vừa gọi. Quả ơi, Quả ơi. Quả dừng lại. Mẹ à. Mẹ Quả đến nơi, lấy trong túi áo ra một cuộn tiền đưa cho Quả. Cuộn tiền này không biết mẹ đã để dành từ bao nhiêu phiên chợ. Cuộn thật chặt, buộc thật kỹ. Giọng mẹ nghẹn lại, hai tay mẹ run lẩy bẩy. Cầm lấy, mang đi đường. Quả lắc đầu, cầm tiền nhét lại vào túi áo mẹ. Mẹ giữ lấy, con không cần đâu. Mày làm gì có tiền? Con khỏe thế này, lo gì không có cái ăn chứ. Mẹ à, mẹ đi về đi, mẹ giữ sức khỏe, đừng để ốm. Quả phải nói to, để át cơn nghẹn cũng vừa trào lên trong ngực mình. Mẹ Quả nước mắt đã chảy đầy trên mặt, kéo ống tay áo lên quệt quệt. Bao giờ mày mới về? Lúc nào về được thì về, mẹ đừng lo nhé. Mẹ Quả gật gật lầu bầu. Phải về, không thì mẹ chết không nhắm được mắt đâu. Quả cũng gật. Có chứ, con phải về chứ. Người chết cũng chết rồi, người sống vẫn phải sống. Con biết mà. Quả quay lưng bước đi. Lúc ấy, Quả muốn biến mình, biến luôn thành xương, mịt mùng. Biến mất, để mẹ không phải nhìn theo tấm lưng của Quả. Mẹ sẽ còn đứng đấy mà chùi nước mắt mãi. Quả biết chắc thế. Ngày thường, mẹ hay quát mắng, hay làm khó Quả. Những gì Quả càng sợ, mẹ càng bắt Quả phải làm. Vặt lông con gà trống của Quả chẳng hạn. Mẹ chỉ là muốn Quả lớn lên như một cái cây, thật cao, thật thẳng. Để cho dù mẹ có nhắm mắt thì cũng không phải lo lắng cho Quả nữa. Nhưng Quả thật đã khiến cho mẹ buồn quá. Quả không chịu nổi cái chết của Hờ. Quả muốn đi theo Hờ. Quả đã cảm thấy không có Hờ thì Quả sống cũng chẳng để làm gì. Không có ai thay vào chỗ của Hờ trong lòng Quả được. Nhiều đêm liền Quả không ngủ. Quả ngồi bên bếp hút thuốc lào, uống rượu. Ngồi đến tàn một khúc củi lớn. Ngồi đến lúc gà gáy trời sáng. Quả cứ ngồi như dính chặt vào ghế, mắt nhìn chằm chằm vào bếp. Mặt Quả đỏ lừ vì rượu, vì hơi bếp, vì ánh lửa. Nhưng Quả thức bao nhiêu đêm thì cũng bấy nhiêu đêm mẹ không ngủ. Mẹ ngồi ở trong buồng, cánh cửa buồng chỉ khép, không đóng. Mẹ ngồi yên ở đấy, mắt nhìn ra ngoài. Thỉnh thoảng mệt quá thì dựa vào tường, nhắm mắt một lúc. Mẹ sợ Quả làm gì sai, sợ Quả nghĩ không xong. Mà đúng là Quả nghĩ không xong thật. Chỉ có duy nhất một điều cần phải nghĩ, một câu hỏi cần phải trả lời mà Quả không sao trả lời được. Đấy là Quả sẽ sống tiếp thế nào khi không còn Hờ nữa. Quả phải sống tiếp thế nào? Quả không phải người mạnh mẽ như mẹ. Khi bố mất, mẹ không rơi một giọt nước mắt nào. Quả sợ sự lạnh lẽo hoang vu trong ánh mắt mẹ. Quả muốn mẹ khóc, khóc thật to vào cũng được. Nhưng mẹ im lặng. Mẹ đưa đèn pin, bảo Quả đi sang nhà họ hàng bên lầu Trá Tùng báo tin. Quả cầm đèn pin bước đi, chân như không chạm được xuống mặt đất. Quả đủ lớn để biết cả cuộc đời mẹ chỉ yêu có một người. chính là cái người đã nhét cặp quần cuốn sổ tiết kiệm cuối cùng và bỏ đi không hẹn ngày về này đây. Xong đám tang bố, cái nhà tự dưng rộng hoác ra. Mẹ bảo Quà, từ giờ con phải thay bố trong cái nhà này. Giọng mẹ lạnh buốt như một cơn gió còn lại từ mùa đông năm trước. Lạnh buốt, Quà không còn được đi chơi tối ngày cùng mấy thằng bạn. Quà phải làm tất cả những gì bố chưa từng làm. Phải làm vì Quà là người đàn ông duy nhất còn lại trong nhà. Nhiều việc Quà không làm được hoặc làm hỏng. Hỏng thì làm lại, hai lần, ba lần, đến khi nào được thì thôi. Có lần mưa đá to lắm, mái ngói vỡ lung tung cả. Quà chưa bao giờ biết người ta phải xếp những viên ngói lên mái nhà như thế nào. Mẹ bảo, thôi, để mẹ làm. Mẹ lấy một sợi lạt, buộc túm mép váy ở giữa hai chân, trông như đang mặc một cái quần rất rộng, và bắc thang leo lên mái nhà. Quà ở dưới sân giữ thang, thỉnh thoảng lại buộc thêm ngói vào cái giỏ mẹ thả xuống. Từ sáng sớm đến tối mịt thì hai mẹ con thay xong chỗ ngói vỡ. Ngồi bên bếp ăn cơm, Quả thương mẹ quá. Một thứ gì lạnh lẽo quá mức đã trùm phủ lên gương mặt mẹ từ lúc bố ra đi. Đêm thứ năm, thứ sáu gì đấy, mặt Quả đã bạc đi, râu ria mọc lởm chởm như người rừng. Quả đã uống gần hết can nhựa đựng rượu ở góc bếp, không thức được nữa. Quả gục xuống đầu gối, không mở được mắt ra, càng không thể đứng dậy nổi. Mẹ phải chạy sang hàng xóm, nhờ người đến cùng khiêng Quả lên giường. Quả nằm liền hai ngày, không mở mắt, không ăn uống. Quả lại như bị dính chặt xuống giường. Khi Quả mở mắt ra, Quả chỉ nhìn thấy mờ mờ gương mặt mẹ. Quả chống tay ngồi dậy, lắc lắc đầu mấy cái, cố tỉnh táo. Trời hôm ấy có nắng, nắng xuyên qua ô cửa, soi vào tận chỗ Quả nằm. Cái xào bắc ngang sân, mọi ngày mẹ phơi đầy dậu tương. Vậy mà hôm ấy trời nắng, mẹ cũng quên phơi dậu. Quả buột miệng hỏi mẹ. Sao hôm nay mẹ không phơi dậu? Mẹ Quả ôm lấy Quả. Mẹ khóc òa lên. Nước mắt mẹ nín suốt mấy năm liền, bấy giờ mới đổ ra. Quả vẫn còn lơ mơ, cố hỏi lại. Ô, con hỏi mẹ mà. Sao mẹ không phơi đậu? Trời nắng thế kia. Sao mẹ khóc, mẹ à? Bây giờ đang là cuối mùa hè, làm gì có đậu mà phơi? Chẳng phải sắp đến mùa trồng đậu mới rồi hay sao? Nhưng làm sao Quả biết bây giờ là mùa gì? Quả cố gỡ mẹ ra, nhưng mẹ vẫn ôm chặt lấy Quả. Hai cánh tay mẹ như hai cành cây khô, không chịu rời Quả. Quả chẳng có cách nào khác là ngồi im. Miệng Quả vẫn không thôi lẩm bẩm. Trời nắng mà không phơi, không phơi đậu mốc hết. Đậu mốc thì lấy gì làm đậu xị? Hai mẹ con ngồi mãi trên giường, nắng cứ tiếp tục soi vào. Đột nhiên có tiếng gà cục tác. Là con gà mái vừa đẻ trứng. Quả kêu lên. Con gà đẻ, con gà trống nó đẻ. Mẹ Quả càng hoảng hốt, ghì chặt lấy Quả. Mẹ nghĩ Quả điên rồi. Con gà trống làm sao mà đẻ chứ? Mẹ khóc toáng lên. Mẹ gọi ông trời. Mẹ kêu tổ tiên. Mẹ hỏi tại sao bắt con trai mẹ khổ thế này. Thà cho mẹ chết đi còn hơn. Quả cứ lơ mơ như thế đến tận chiều, lúc mặt trời sắp tắt. Là ông cậu đi nương về ngang qua. Cậu vứt cái cày đánh uịch ngoài cổng, rồi chạy bình bịch vào nhà. Cậu thấy mẹ đang ôm chặt Quả, phải dùng hết sức mới gỡ được mẹ ra. Quả vẫn ngồi nghề trên giường, nhe răng ra cười. Cậu tát cho Quả hai cái. Tát xong cậu quát, lạc cả tiếng. Mày thích chết theo nó thì chết đi. Đừng có lôi cả mẹ mày đi. Lạ thế chứ. Cậu tát cho hai cái, Quả tỉnh luôn. Quả thôi không nhe răng ra cười nữa. Bây giờ Quả mới nhìn rõ mẹ. Mẹ Quả đã bé nhỏ, lại càng bé nhỏ hơn. Lưng gù hẳn xuống. Mẹ ngồi trên cái ghế con bên cạnh bếp. Đầu gối mẹ sắp ngang bằng với tai mẹ đến nơi. Quả khóc ồ ồ. Quả sai rồi. Người chết thì chết rồi. Làm thế nào lấy về lại được chứ? Quả thật không biết thương mẹ mà. Thế là quả quyết tâm đi khỏi há khó cho. Phải đi thật xa dòng sông đã cuốn hở đi mất, mãi mãi. Cũng phải đi thật xa cái liều canh ngô nhà hờ. Cái hôm mưa gió trong liều quả đã làm gì say, ngay lúc ấy không nghĩ ra, nhưng càng lúc quả càng nhớ. Cái ngày ấy càng lùi xa phía sau lại càng nhớ rõ. Say lấy chồng rồi, quả phải đi khỏi há khó cho, không thì quả sẽ làm hỏng cuộc đời say mất. Sao quả lại làm thế với say? Quả không trả lời được, cũng không thể đổ lỗi cho chai rượu đã khiến quả không còn tỉnh táo, càng không tha thứ được cho mình. Quả đã lấy mất thứ quý giá nhất của say. Say lấy được chồng là may mắn cho quả, chứ không phải chỉ cho say. Say mà ở thế mãi, hoặc không may quả để lại cho say một đứa con, thì quả biết nói thế nào với hờ mỗi khi quả đi ngang qua con sông, biết nói thế nào với bố mẹ hờ. Nhưng khó nhất, khó hơn tất cả những thứ vừa kể, là quả không biết làm gì với say. Thật là thế. Sáng hôm ấy, từ lều canh ngô về, Nách cắp chiếc giày của say, quả như người vừa đánh rơi mất hồn. Quả leo lên giường, tay cầm chặt chiếc giày vừa ướt vừa dính đầy đất, nằm yên, mắt mở trừng trừng. Mẹ hỏi gì cũng không trả lời. Mẹ cố giằng chiếc giày ra khỏi tay quả, nhưng chẳng ăn thua gì. Trong đầu quả chỉ có một cái khoảng gì đấy, trắng thật là trắng, mềm và thật là nóng. Lại có một lớp gì như xương mờ mờ che phủ. Quả cố gạt lớp xương ấy ra. Gạt mãi, rốt cuộc cũng nhận ra, đấy là hai bầu vú của say. Lúc trước, nó căng ních dưới lớp áo chật kín vào người, mà bằng cách nào đó, quả đã khiến nó lật tung ra trước mắt. Nó đầy tràn căng nhức. Hai cái núm của nó nhọn hoắt ngay trước mắt. Nó khiến quả không thể nào tỉnh táo được. Quả chỉ còn mỗi một cách là úp mặt vào đấy. Quả muốn thề là mình không cố ý làm thế. Một người Mông có linh hồn, có ngọn nguồn, có tổ tiên ông bà, cha mẹ, không ai làm thế cả. Phải biết đúng sai, biết dừng lại, biết từ chối bản thân. Phải. Nhưng mà thôi, quả có thề thì cũng có ai nghe, càng không ai tin được. Thế là quả quyết tâm đi khỏi há khó cho. Phải đi thật xa dòng sông đã cuốn hở đi mất, mất mãi. Cũng phải đi thật xa cái lều canh ngô nhà hờ. Cái hôm mưa gió trong lều, quả đã làm gì say, ngay lúc ấy không nghĩ ra, nhưng càng lúc quả càng nhớ. Cái ngày ấy càng lùi xa phía sau lại càng nhớ rõ. Say lấy chồng rồi, quả phải đi khỏi há khó cho, không thì quả sẽ làm hỏng cuộc đời say mất. Sao quả lại làm thế với say? Quả không trả lời được, cũng không thể đổ lỗi cho chai rượu đã khiến quả không còn tỉnh táo, càng không tha thứ được cho mình. Quả đã lấy mất thứ quý giá nhất của say. Say lấy được chồng là may mắn cho quả, chứ không phải chỉ cho say. Say mà ở mãi thế, hoặc không may quả để lại cho say một đứa con, thì quả biết nói thế nào với hờ mỗi khi quả đi ngang qua con sông, biết nói thế nào với bố mẹ hờ. Nhưng khó nhất, khó hơn tất cả những thứ vừa kể, là quả không biết làm gì với say. Thật là thế. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 4 tiểu thuyết Người yêu ơi của tác giả Đỗ Bích Thúy. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.